đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là đài truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của đài truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin, phần cuối cá bài, triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình dự án trên địa bàn thị xã. Quyết định phê duyệt các phương án điều chỉnh bổ sung các dự án gồm tuyến đường Phước Tân Bãi Ngà, đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô, dự án thành phần đoạn Chí Thành Văn Phong thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn thuộc địa phận thị xã Đông Hòa, cơ bản hoàn thành di dời đường dây điện 22 kV tại phạm vi xử lý nền đất yếu thuộc dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bài Gốc, khu kinh tế Nam Phú Yên, kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Văn Phong, tỉnh Khánh Hòa. Tập trung tổ chức vận động các hộ dân nhận tiền và bàn giao mặt bằng dự án tuyến đường Phước Tân Bãi Ngà đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô, thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng các công trình dự án, tổng số tiền khoảng 9,5 tỷ đồng. Thực hiện tạm dừng việc triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc của các cơ quan đảng nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, thị xã và cấp xã từ nguồn ngân sách nhà nước theo công văn số 1537 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh do thực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội trong công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, đảm bảo sự bình đẳng và tăng tỷ lệ nạn nhân bị mua bán người được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ, sớm ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng bền vững. Các cấp các ngành trên địa bàn thị xã đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, nhất là người có nguy cơ cao và nạn nhân bị mua bán vì mục đích mại dâm, thương mại, cưỡng bức lao động, chính sách pháp luật, chế độ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về, các mô hình hỗ trợ nạn nhân có hiệu quả, rà soát, đề xuất sửa đổi bổ sung chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, phối hợp xây dựng thực hiện quy trình chuẩn về tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người hòa nhập cộng đồng, rà soát đánh giá cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, xây dựng kết nối các dịch vụ tiếp nhận hỗ trợ nạn nhân và người nghi là nạn nhân bị mua bán người, đảm bảo dễ tiếp cận phù hợp với đặc điểm nhu cầu của nạn nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, lồng ghép nội dung phòng chống mua bán người vào các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội, trợ giúp xã hội, giảm nghèo dạy nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và các chương trình phát triển kinh tế xã hội khác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chính sách pháp luật, thống kê số liệu về hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, tăng cường phối hợp trong hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, tăng cường nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, v.v. Để chủ động phòng chống cúm AH5N1, hạn chế tối đa nguy cơ lây truyền dịch bệnh từ động vật sang người, Ủy ban Nhân dân thị xã vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị trung tâm y tế, Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường giám sát phòng chống dịch cúm gia cầm lây sang người nhằm phát hiện sớm, cách ly, áp dụng các biện pháp dự phòng, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương trong việc cập nhật thông tin các ổ dịch cúm gia cầm, kịp thời chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý triệt để ổ dịch cúm gia cầm. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở người, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, khai thác tiền sử dịch tễ, đặc biệt là các trường hợp có dấu hiệu viêm đường hô hấp cấp tính nặng tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh để lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán, sẵn sàng tổ chức thu dung, cách ly điều trị, xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền phòng chống lây truyền cúm gia cầm từ động vật sang người, đặc biệt tại các địa bàn có động vật gia cầm ốm chết và tại khu vực có nguy cơ cao, đảm bảo thuốc, vật tư hóa chất, phương tiện để kịp thời triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch. Tình hình tội phạm lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Hiện nay xuất hiện hình thức tội phạm sử dụng công nghệ để cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm đe dọa, khống chế tinh thần và tống tiền nạn nhân. Để phòng tránh tội phạm sử dụng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh và video nhạy cảm, người dân còn lưu ý những biện pháp sau. Thứ nhất, bảo mật thông tin cá nhân, cần sử dụng mật khẩu mạnh và xác thực hai yếu tố cho tài khoản mạng xã hội, email và các dịch vụ trực tuyến. Hạn chế chia sẻ thông tin nhạy cảm, đặc biệt là hình ảnh và video riêng tư trên mạng xã hội. Thứ hai, không chia sẻ thông tin nhạy cảm, không chia sẻ hình ảnh, video riêng tư hoặc bất kỳ hình ảnh mà không muốn bị người khác biết qua các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội, nhất là đối với những người không quen biết. Thứ ba, cảnh giác với các cuộc gọi tin nhắn từ người lạ. Nếu nhận được tin nhắn đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền để không phát tán hình ảnh video cũng như phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản. Trường hợp này, người dân còn phải bình tĩnh, nâng cao ý thức cảnh giác và tuyệt đối không thực hiện yêu cầu của đối tượng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần lưu giữ những bằng chứng của đối tượng lừa đảo như tin nhắn, số điện thoại, nội dung hình ảnh, video, v.v. Thường xuyên theo dõi thông tin về phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên các phương tiện thông tin đại chúng. Khi xảy ra trường hợp tương tự, phải báo tin cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99MHz.
Nhìn thạch bi sơn bia trong trời bớt khuất, vách đá chập chờn huyền ảo trong sương, bụi điện bay hôn khi bình minh tỏa sáng, rộn vang tiếng ca đồng hòa ngày mới sang trời. Dân kiên cường đồng hòa biến trang xưa vàng. Đông Hòa ơi, Đông Hòa hôm nay luôn cánh bao rộng lớn. Nhờ hay hoa đầu khu công nghiệp do những niềm vui thì chân hòa bình hòa hiệp chung sắc xuân nhuận nhịp. Đông Hòa hôm nay luôn cánh bao rộng lớn, nhờ mấy hoa đầu xuống đông hùng ca. Thì trên núi hiểm đây một điện đông có vài môn, đẹp lắm miền quê hòa xuân tây sắc xuân nhộn nhịp. Hoa xuân nam cùng hòa thành rộn tiếng hoan ca. Đông Hoa ơi, vui hòa hiệp băng rộn câu ca hòa thơm. Hoa xuân đông mình nghiêng cánh hoa cả nắng về non, đẹp lắm ngọn nửa hồ đông cuốn bãi vàng thơ mộng. Vang khúc ca tự hào Đông Hoa ngày mới đẹp giàu. Vang khúc ca tự hào Đông Hoa ngày mới.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Triển khai thực hiện hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương. Thưa quý thính giả, để triển khai thực hiện kịp thời hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Ủy ban dân thị xã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan đơn vị thị xã, chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã tập trung quán triệt yêu cầu trước tiên, xuyên suốt trong thời gian tới, cả trước mắt và trong dài hạn là phải huy động mọi thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp, người dân cùng tham gia vào phát triển kinh tế xã hội, tích cực lao động sản xuất, tạo ra của cải vật chất để đóng góp vào tăng trưởng và phát triển của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại chỉ thị số 50 ngày 1 tháng 1 năm 2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung các điều kiện để Phú Yên cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các chương trình của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện kết luận số 97, kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thường xuyên rà soát, hệ thống tất cả các nhiệm vụ, các khó khăn vướng mắc, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của đơn vị, địa phương theo từng tháng, từng quý để tập trung chỉ đạo, thực hiện kịp thời hiệu quả, có kế hoạch tham mưu giải quyết dứt điểm, nhất là các khó khăn vướng mắc tồn đọng kéo dài. Triển khai quyết liệt hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm để tạo ra động lực, tăng tốc bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo chất lượng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Quyết liệt tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh, của thị xã. Rà soát ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phù hợp theo quy định và phải hướng đến mục tiêu tăng trưởng, định hướng phát triển của tỉnh, của thị ủy và của Ủy ban nhân dân thị xã. Đẩy mạnh cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án chuyển đổi số trên địa bàn nói chung. Kết nối và thực hiện hiệu quả đề án 06, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, an toàn, chi phí thấp, góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp và người dân. Thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, tăng cường phân công, phân cấp phân quyền, ủy quyền theo quy định gắn với phân bổ nguồn lực hợp lý, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước. Rà soát tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình dự án đầu tư đã có chủ trương chưa triển khai hoặc đang triển khai nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tham mưu Ủy ban dân thị xã đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông đồng bộ phù hợp với điều kiện của thị xã, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hoàn thành một số công trình dự án giao thông quan trọng. Chủ động hướng dẫn kịp thời có ý kiến đối với các khó khăn vướng mắc của các đơn vị địa phương có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật đối với một số dự án để đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công. Rà soát tham mưu thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, thị ủy, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi cấp dưới và trách nhiệm người đứng đầu. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách thu hút nhân tài vào làm việc trong các cơ quan đơn vị và chính sách đặc biệt đối với cán bộ công chức đạt thành tích xuất sắc trong công việc ngay sau khi Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh có hướng dẫn. Đồng thời tham mưu đề xuất có cơ chế đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ năng lực phẩm chất, cụ thể hóa hơn nữa những khuyến cáo và bảo vệ cán bộ công chức dám nghĩ, dám làm. Đẩy mạnh chuyển đổi số sâu rộng, toàn diện trên tất cả các ngành lĩnh vực, tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế dựa trên khoa học, công nghệ, dữ liệu, công nghệ số và đổi mới sáng tạo, xây dựng thể chế số thông thoáng, hạ tầng số hiện đại, nền kinh tế số rộng khắp, đảm bảo an ninh, an toàn. Chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Thị xã Đông Hòa hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.